Gió chim thuyết pháp. Sở dĩ ta gọi cõi ấy là cõi cực lạc là tại vì dân chúng ở đó có thực tập chánh niệm và vẫn thường được nghe pháp thoại. Nếu có sự chú tâm thì khi những con chim hót lên, ta cũng nghe được pháp thoại. Và pháp thoại này có đủ 37 phẩm trợ đạo, là tứ niệm xứ, tứ như ý túc, tứ chánh cần, vân vân. Sang bên đó ta vẫn còn nghe pháp thoại như ở đây, và cũng sẽ được học những điều y hệt như ta đang được học trên cõi ta bà này, nghĩa là 37 phẩm trợ đạo. Chúng ta biết rằng Đức A-di-đà là một vị thầy. Ngay trong giây phút này Ngài đang thuyết pháp, Đức Bụt Thích Ca dạy: từ đây đi qua phương Tây, cách khoảng 10 vạn ức cõi Bụt, có một thế giới gọi là Cực Lạc. Trong cõi ấy có một vị Bụt tên là A-di-đà hiện đang thuyết pháp. Bụt A-di-đà đang thuyết pháp, và những con chim Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Vũ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già và Cộng Mạng cũng đang thuyết pháp, và giọng hót của những loài chim đó rất hòa nhã. Những con chim này thay phiên nhau hót một ngày 6 lần, trú dạ lục thời, đó là công phu 6 thời. Ngày xưa trong sự tu tập, người ta chia một ngày làm 6 phần gọi trú dạ lục thời. Trú là ban ngày, dạ là ban đêm. Khi hành trì phép sám hối của vua Trần Thái Tông thì chúng ta cũng sám hối 6 lần một ngày. Vua Trần Thái Tông sáng tác ra nghi thức sám hối này để tự hành trì, gọi là lục thời sám hối khoa nghi, tức là khoa nghi để sám hối 6 lần trong một ngày. Chia 6 thời trong một ngày, đó là sự thực tập trong truyền thống. Những con chim này biết rằng dân chúng mỗi ngày đều thực tập 6 thời, cho nên bắt đầu mỗi thời là hót lên. Và trong khi chim hót lên thì ta nghe được tiếng pháp trong đó. Có thể khi chim hót thì Đức A-di-đà ngừng thuyết pháp, và khi Đức Phật A-di-đà thuyết pháp thì chim ngừng hót. Cũng có nghĩa là Bụt A-di-đà và cả các loài chim, cây và gió khi mở miệng là chỉ thuyết pháp mà thôi. Chung quanh ta cũng đang có rất nhiều loại chim. Nếu sống trong chánh niệm và tâm có định thì chúng ta cũng có thể nghe trong tiếng gió và tiếng chim có tiếng nói pháp. Tiếng nói pháp này có thể được xem như là tiếng nói pháp của Đức Bụt A-di-đà hay là của những con chim ở cõi Cực Lạc. Nếu có niệm và định thì tất cả những gì chúng ta thấy và nghe trong đời sống hàng ngày đều là những bài pháp thoại. Một chiếc lá rụng, một bông hoa nở, một con chim bay ngang hay một tiếng chim hót đều là những bài thuyết pháp mà người đang nói pháp là Bụt Tỳ Lô Giá Na, tức là Bụt Pháp Thân. Chúng ta phân biệt ra ba thân của Bụt, tức là Pháp Thân, Báo Thân và Hóa Thân. Pháp Thân là bản thể trong sáng bất sinh bất diệt. Báo Thân là thân tướng tốt đẹp của những người đã tu học, đã tạo ra rất nhiều công đức. Và quá thân hay ứng thân là cái thân bình thường của ta. Đức Thích Ca cũng có một thân như vậy, gọi là ứng thân hay quá thân. Khi Đức Bụt Thích Ca ngồi ở trên núi Thứu mà thuyết pháp thì đó là ứng thân Bụt hay quá thân Bụt đang thuyết pháp. Ứng thân thì có khi ngủ, có khi thức dậy, có khi đi tắm, có khi đi ăn cơm. Còn pháp thân của Bụt thì lúc nào cũng có mặt để thuyết pháp. Vì vậy, nếu có chánh niệm thì chúng ta có thể nghe pháp bất cứ lúc nào trong tiếng gió, tiếng chim, trong khi cành trúc lay, bông hoa nở và người đang thuyết pháp là pháp thân của Bụt. Ứng thân hay quá thân của Bụt thì chỉ nói tiếng người, còn pháp thân có thể nói tiếng chim, tiếng qua, tiếng gió và tất cả mọi thứ tiếng. Đoạn kinh này cho chúng ta biết rằng nếu có niệm và định thì chúng ta có thể nghe pháp trong khi chim hót, thông reo và hoa nở. Pháp chúng ta đang nghe đó là pháp nguyên thủy, nghĩa là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc và phương pháp niệm Bụt, niệm pháp và niệm tăng. Kinh Đại Thừa này chuyên chở giáo lý nguyên thủy. Trong cõi Cực Lạc, dân chúng thực tập pháp môn nào? Thực tập 37 phẩm trợ đạo và phương pháp niệm Bụt, niệm pháp và niệm tăng. Ta là thiền sinh giỏi thì đừng đợi đến giờ pháp thoại mới nghe thuyết pháp, mà phải biết nghe pháp trong khi nhìn hoa nở, trong khi nghe thông reo, chim hót và khi ngắm trúc lây. Pháp thân của Bụt chưa bao giờ ngừng thuyết pháp. Trong bài Trường Ca A Rin, tôi có viết một câu: bông hoa vẫn chưa ngưng lời hát ca. Câu này cũng có nghĩa như vậy: pháp thân của Bụt vẫn đang thuyết pháp. Ở Việt Nam, trong thời chiến tranh diệt Pháp, có một thi sĩ trẻ tên là Quách Hoại. Quách Hoại cùng với Trụ Vũ đã từng sống ở chùa Giác Nguyên. Quách Hoại chết trẻ, để lại một bài thơ rất hay là bài Bông Thực Dược. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm cười nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Bông Thực Dược đứng ở ngoài hàng rào và đang mỉm cười một cách mầu nhiệm. Có thể nhiều thiền sư cũng không thể làm thơ hay bằng thi sĩ trẻ này, tại vì trong giây phút đó, thi sĩ may mắn tiếp xúc được với sự mầu nhiệm của bông hoa thực dược, thấy bông hoa thực dược là biểu hiện nhiệm màu của pháp thân Bụt, thấy bông hoa thực dược chưa bao giờ ngưng hát ca, chưa bao giờ ngưng thuyết pháp. Lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Đứng trước một sự biểu hiện nhiệm màu như vậy, tiếp xúc được với pháp thân của Bụt, thì thái độ của ta chỉ là sụp lại và cúi đầu trước bông hoa thôi, tại vì bông hoa đó là pháp thân của Bụt. Năm 1966, trong khi đi diễn thuyết bên Úc, tôi có tá túc tại một tu viện Thiên Chúa Giáo. Tôi đang ngồi ở ngoài sân cỏ thì có một bà sơ đem ra cho tôi một chén nước trà, rồi bà rút lui để đi thỉnh chuông. Tôi ngồi yên trên bãi cỏ uống trà và làm một bài thơ tiếng gọi sau đây: sáng hôm nay tới đây, chén trà nóng, bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước, bàn tay gió dáng dãy gọi, một chồi non xanh mướt, nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào, cũng thuyết pháp hoa kinh. Ngồi đó và an trú trong giây phút hiện tại, nên tôi thấy được một chồi cây xanh đang giãy tay chào gọi. Đó là biểu tượng của pháp thân. Và khi thấy được sự màu nhiệm đó rồi, ta nhận thấy rằng bất cứ nụ hoa nào, hạt sỏi nào và ngọn lá nào cũng đang thuyết pháp và đang thuyết pháp Đại Thừa, thuyết kinh Pháp Hoa. Bàn tay gió dáng dãy gọi, một chồi non xanh mướt, nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào, cũng thuyết pháp hoa kinh. Bài thơ này cũng như bài thơ của Quách Hoại nói tới sự kiện pháp thân của Bụt hiện đang thuyết pháp. Nếu chúng ta chăm chú sống có giới và có định, thì chúng ta tiếp xúc được với pháp thân và được liên tục nghe thuyết pháp, chứ không phải cần bỏ băng giảng vào trong máy bấm nút rồi mới được nghe. Chúng ta có thể nghe pháp bất cứ lúc nào. Đọc đoạn kinh này, chúng ta phải thấy được rằng ở cõi cực lạc, không những Bụt A Di Đà đang thuyết pháp mà chim chóc hoa lá đều thuyết pháp cả. Và ta có thể thấy rằng Bụt A Di Đà cũng như chim chóc ở đây đều là biểu hiện của pháp thân. Chúng ta hãy cùng đọc lại. Này nữa Xá Lợi Phất, ở nước cực lạc kia thường có nhiều loại chim đủ màu rất kỳ diệu, như hạt trắng, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già và cộng mạng. Những con chim ấy 6 buổi mỗi ngày thường hót lên những thanh âm hòa nhã. Trong giọng hót của chúng, người ta nghe được tiếng diễn xướng các pháp môn ngũ căn, ngũ lực, thức bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Dân chúng trong nước nghe được những pháp âm như thế đều nhiếp tâm trở về thực tập niệm Bụt, niệm Pháp và niệm Tăng. Một điều cần để ý là ở ngay đây, trong giây phút hiện tại, chúng ta cũng có thể thừa hưởng được những tiện nghi của cõi cực lạc. Nghĩa là ở đây, chúng ta cũng có thông reo, hoa nở và cũng có Đức A-di-đà. Những yếu tố hấp dẫn được nói đến trong kinh A-di-đà, chúng ta đều đang có đủ. Chúng ta không cần đi đâu hết, không cần đợi tới sau khi chết rồi mới đi vào thế giới cực lạc. Xá Lợi Phất, thầy đừng tưởng rằng các loài chim ấy đã được sinh ra trên căn bản nghiệp báo. Tại sao? Tại vì ở nước Bụt kia không có 3 nẻo đường đen tối là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Xá Lợi Phất, ở nước ấy danh từ ác đạo mà còn không có, huống hồ là sự thật về ác đạo. Những con chim kia đã được Bụt A Di Đà biến hóa ra với mục đích là làm cho pháp âm được tuyên lưu rộng rãi trong xứ của ngài. Bên nước Cực Lạc, dân chúng không cần dùng máy video cassette, chỉ dùng chim thôi. Ở đây, chúng ta ngồi trong phòng và mở video cassette ra nghe pháp được. Nhưng ra ngoài đi thiền hành, lắng nghe tiếng chim, tiếng suối, nghe thông reo hay nhìn hoa nở, ta cũng có thể nghe thuyết pháp. Không có ngọn lá nào, hạt sỏi hay nụ hoa nào mà không đang thuyết pháp cả. Đứng về phương diện tích môn, thì những con chim đó, những bông hoa, cành trúc và những đám mây đó đều có sinh diệt và luân hồi. Nhưng đứng về phương diện pháp thân thì tất cả đều là biểu hiện của pháp thân màu nhiệm. Trong đạo Bụt Đại Thừa, tất cả những màu nhiệm trong vũ trụ như trời xanh, mây trắng, trúc tím và hoa vàng đều là biểu hiện của pháp thân. Chúng ta hãy luôn luôn ý thức điều này. Thúy trúc hàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt hiện toàn chân. Trúc biết hoa vàng đều không phải là những cái gì bên ngoài. Trăng sáng, mây bay đều là biểu hiện của pháp thân. Nhìn từ phương diện nghiệp thì tất cả đều do nghiệp báo mà hiện thành. Nhưng nhìn từ phía của pháp thân thì ta thấy tất cả đều là biểu hiện của pháp thân. Những con chim kia cũng vậy. Về phương diện nghiệp báo thì thấy chúng là sản phẩm của nghiệp báo. Đứng về phương diện pháp thân thì chúng lại là biểu hiện màu nhiệm của pháp thân, không sinh cũng không diệt. Có khi ta tự hỏi là không biết vì nghiệp báo nào mà ta phải sinh ra ở trên cõi đời này cho khổ. Những con chim, con ruồi, con bụi, con nai, con cá kia do nghiệp báo nào mà phải sinh ra làm thân con chim, con ruồi, con bụi, con nai hay con cá? Đó là câu hỏi từ phương diện nghiệp báo. Cũng những cảnh tượng đó mà nếu ta bi lụy, sầu đau, nghi ngờ và giận hờn thì đó là biểu hiện cái quả của nghiệp báo. Còn nếu tâm ta nhẹ nhàng, an lạc và giải thoát thì tất cả những cái đó trở thành biểu hiện của pháp thân màu nhiệm. Tất cả đều do nhận thức nơi ta. Những con chim này không hẳn là khác với những con chim mà mình thấy và nghe mỗi ngày. Đúng là những con chim đó, nhưng nếu tâm ta trong sáng, nhẹ nhàng, không có ganh tị, sợ hãi và kỳ thị thì tự nhiên chúng trở thành những con Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Vũ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già và Cộng Mạng ở cõi Cực Lạc. Còn nếu tâm hồn ta đen tối, lo lắng, sợ hãi và kỳ thị thì chúng trở thành những con chim của nghiệp báo, của vô minh và khổ đau. Thực vậy, chúng ta muốn tiếp xúc với loài chim nào? Chim của Đức Bụt A Di Đà biểu hiện hay là chim của nghiệp báo là tùy chúng ta. Ví dụ tiếng điện thoại hay tiếng chuông đồng hồ. Tiếng điện thoại có thể làm ta bực bội và lo âu, đó là tiếng điện thoại của nghiệp báo, của phiền não. Nhưng nếu ta làm như ở làng Mai, tiếp nhận tiếng điện thoại là một tiếng chuông chánh niệm, thì khi tiếng điện thoại reo lên, ta biết nhiếp tâm vào hơi thở, mỉm cười và làm cho thân tâm an lạc, thì tiếng điện thoại đó là do quy lực của Đức A Di Đà sáng tác. Tiếng điện thoại có thể làm ta hồi hộp, lo lắng và sầu đau, mà cũng có thể làm cho ta có chánh niệm, giải thoát và tự do. Tùy theo cách tiếp nhận của ta, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông chùa cũng vậy. Có thể ta đang nghe tiếng chuông mà vẫn tiếp tục buồn tủi, khổ đau và giận hờn. Nhưng nếu biết phương pháp biến hóa của Đức A Di Đà thì ta cũng có thể chế tác ra được những tiếng chuông có bản chất thanh thoát và nhẹ nhàng. Khi nghe những tiếng chuông ấy, tất cả các phiền não đều tan thành mây khói, bởi vì ta biết trở về với hơi thở và đem chất liệu của sự thảnh thơi và dưỡng chải đi vào trong tâm hồn ta. Vì vậy, tiếng chuông hay tiếng điện thoại cũng là sáng tạo phẩm của Đức A Di Đà, của Đức Thích Ca và của tăng thân. Ta cần sử dụng những âm thanh đó cho cuộc đời bớt khổ. Khi gặp nhau, chúng ta chắp tay lại thành búp sen để xá chào, thì cử chỉ chắp tay đó không phải chỉ là lễ phép mà là sự thực tập chánh niệm. Sen búp xin tặng người, một vị Bụt tương lai. Khi thở vào, ta làm nên một đóa sen búp bằng hai bàn tay. Khi thở ra, ta xá xuống người trước mặt. Trong thời gian làm như thế, ta có an lạc và hạnh phúc. Vì vậy, chắp tay búp sen cũng là sáng tạo phẩm của Bụt A-di-đà, của Bụt Thích Ca hay của tăng thân có mục đích đem lại an lạc và hạnh phúc cho tăng thân. Nếu chắp tay giống như một cái máy, không có niềm, không có định, không có tuệ, không có an lạc gì hết, thì sự chắp tay ấy không đưa tới một an lạc nào. Vì ở đây ta nghe trong tiếng chim có tiếng thuyết pháp, nên ta cũng biết rằng ta không cần đi đâu hết. Chỉ cần an trú trong hiện tại với tâm có niệm và có định, thì ta nghe được tiếng chuông mầu nhiệm và tiếng chim đang thuyết pháp. Những tiếng chim hót ở cõi cực lạc, ở đây mình cũng có. Học kinh A-di-đà, ta phải thấy rõ điều này. Tạo lập tịnh độ. Khi tâm mình nhẹ nhàng, thảnh thơi và hạnh phúc, thì ba nẻo đường đen tối là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh không thể xuất hiện. Những nẻo đường đen tối đó có thể phát hiện trong ta bất cứ lúc nào trong ngày, nếu ta đánh mất niệm, định và tuệ. Địa ngục, quỷ đói hay là súc vật đang có mặt trong ta dưới hình thức của những hạt giống đen tối. Nếu ta không có chánh niệm, không có tu tập, thì ba nẻo đường xấu ác đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào ta nổi giận lên là lửa địa ngục bừng dậy đốt cháy ta. Địa ngục mà phát hiện thì tịnh độ tự nhiên biến mất. Điều này rất rõ. Bóng tối mà phát hiện thì ánh sáng không còn. Tịnh độ cũng vậy. Khi địa ngục biến đi thì tịnh độ biểu hiện. Ở trong ta có hạt giống của tịnh độ. Ở trong ta cũng có hạt giống của tam ác đạo, của ba nẻo về xấu ác. Nếu muốn có tịnh độ thì ta có thể làm cho tịnh độ biểu hiện trong hiện tại. Và nếu muốn có tam ác đạo, ta cũng có thể làm cho địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh biểu hiện trong hiện tại. Địa ngục là gì? Chúng ta đã biết. Tại vì chúng ta đã từng ở dưới địa ngục. Con đã từng cất tiếng kêu gào dưới ngục A Tỳ mòn mỏi hư hao. Mình đã từng ở địa ngục nên mình biết địa ngục nóng hay lạnh như thế nào rồi. Và khi mà chất liệu địa ngục ở trong ta không còn phát hiện thì ta có tịnh độ. Ngày xưa mình cũng đã từng làm ma đói. Mình đã từng làm ma đói chạy đi chỗ này chỗ khác để mong kiếm chắc một chút tình thương, một chút hiểu biết, một nơi nương tựa. Hạt giống của ma đói nằm ngay trong tâm của ta chứ ở đâu. Khi nào khuynh hướng cô hồn lạc loài phiêu lãng trong ta phát khởi thì ma đói hiện ra và ta trở thành một con ma đói. Khi bị sự thèm khát vật dụng trấn ngự, ta lại trở thành súc sanh. Ta trở thành một con thú vật, một con heo, một con bò, chỉ biết ăn, chỉ biết chạy theo tình dục. Nếu cõi tịnh độ biến mất trong đời sống của ta, đó là vì những hạt giống của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh đang biểu hiện trong lời nói, hành động và sự suy nghĩ của ta. Ước muốn cao nhất của đời tôi là gì? Tôi không muốn làm chùa lớn, không muốn đúc tượng lớn, không muốn có nhiều trương mục lớn trong một nhà băng, không muốn có bằng cấp tiến sĩ. Tôi không muốn làm hội trưởng hội Phật học. Tôi không muốn làm tăng thống, không muốn làm giáo chủ. Tôi chỉ muốn kiến thiết một tịnh độ thôi. Xây dựng tịnh độ để mời những người dễ thương đến sống chung và làm chỗ nương tựa cho nhau. Trong tâm ta nếu có tịnh độ thì ta đi đâu tịnh độ cũng hiển bày. Những người có tịnh độ trong tâm là những người có phẩm chất nhân cách rất cao. Người nào có phẩm chất như vậy thì được gọi là thượng thiện nhân hay là cao đức. Vì những người này có tâm trí vượt khỏi danh lợi. Có một vị thượng thiện nhân là có một người dễ thương. Cõi cực lạc là nơi mà các bậc thượng thiện nhân lưu trú rất đông. Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Đây không phải là một câu kinh ước mơ mà là một câu kinh chí nguyện. Tại vì điều thích thú và hào hứng nhất của mình là lập được một đạo tràng để những người dễ thương trên thế gian quy tụ lại sống với nhau một cách rất hạnh phúc và để làm nơi nương tựa cho không biết bao nhiêu người khác. Vì vậy trong ước muốn của chúng ta, cũng có hạt giống của Bụt A-di-đà. Hạt giống đó chính là ước muốn thành lập một trú xứ dễ thương, một hoàn cảnh thuận lợi cho sự tu học. Có nhiều vị thượng thiện nhân đến sống chung thì tự nhiên ta không cầu tịnh độ, mà tịnh độ cũng vẫn hiển bày. Được ngồi gần bên một người dễ thương, mình cảm thấy sung sướng biết bao. Huống hồ là mình được bao bọc bởi biết bao nhiêu người dễ thương. Những người dễ thương ấy đến với nhau, tuy chưa làm gì hết mà cảnh trí đã là cảnh tịnh độ rồi, phải không? Những người không dễ thương ngồi bên nhau khoảng 15 phút thì không khí đã thấy ngột ngạt. Địa ngục hiện ra ngay khi những người không dễ thương tụ tập đông đảo đến 300-400 người. Mình sẽ chết ngạt. Vì vậy, cảnh tịnh độ và cảnh địa ngục đều có thể phát hiện từ lòng mình. Cho nên mỗi người tu đều có sự thích thú và ước muốn thành lập một tịnh độ. Tịnh độ tuy thế không phải là công trình của một người, dù người đó là bậc toàn giác. Tịnh độ là công trình của rất nhiều người, và những người đó được gọi là thượng thiện nhân. Chúng ta thấy cõi cực lạc không phải là công trình riêng của một người, dù người ấy là Bụt A-di-đà. Cho nên ta đừng nghĩ với tư cách cá nhân ta có thể tạo lập được tịnh độ. Ta tạo lập tịnh độ bằng công sức tăng thân. Nếu ta không dễ thương, không có khả năng lắng nghe, không có khả năng nói lời ái ngữ, không biết làm việc tập thể, nếu ta độc tài thì ai mà tới cộng tác với ta? Như thế, làm sao ta có thể tạo ra được tịnh độ? Chúng ta phải tự hỏi rằng, chúng ta đã là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ hay chưa? Trong lòng ta, ai cũng muốn thiết lập một trung tâm tịnh độ. Chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng, khi đứng ra làm chủ trung tâm ấy, ta sẽ không bị lệ thuộc vào sư anh này, vào sư chị kia, sư em nọ, và ta sẽ có toàn quyền quyết định. Ước muốn làm chủ tịnh độ là một ước muốn ngây thơ. Nếu mình không sống hạnh phúc được với sư anh, sư chị và sư em của mình, thì làm sao mình có thể thiết lập tịnh độ? Những người đến với mình sẽ bỏ mình và mình sẽ cô đơn. Mà một người cô đơn thì không bao giờ thiết lập được tịnh độ. Chúng ta chỉ cần nhìn chung quanh để thấy, không phải người đó không có chí nguyện thiết lập tịnh độ, chỉ tại người ấy chưa có đủ hạnh phúc, chưa có đủ sự bao dung, chưa có đủ khả năng lắng nghe, chưa có đủ khả năng nói lời ái ngữ, chưa có đủ khả năng làm việc chung. Người ấy chỉ muốn người ta làm theo ý của mình. Những người như vậy không có khả năng thành lập tịnh độ. Họ chưa phải là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Ai có thể nói cho mình biết mình đã là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ chưa? Chúng ta không cần ai nói hết, cứ nhìn vào tâm hành của chúng ta là chúng ta biết ngay. Từ nay về sau, mỗi khi đại chúng tụng đến câu này thì xin để tâm quán chiếu. Tịnh độ là một nơi quy tụ của các bậc thượng thiện nhân. Tịnh độ không phải là công trình của một anh hùng cá nhân. Xá Lợi Phất, những kẻ thiếu phúc đức và căn lành thì ít hy vọng được sanh về cõi ấy. Câu kinh này có thể làm cho ta nản chí, nhưng sẽ có những câu kinh khác làm cho chúng ta phấn khởi trở lại. Như câu chúng ta chỉ cần niệm Bụt một lần hoặc 10 lần là đã đủ điều kiện để sinh về tịnh độ. Ta nên tin vào câu kinh này hay là tin vào câu kinh kia? Thật ra, nếu ta hiểu được câu kinh này thì ta sẽ hiểu được những câu kinh kia. Và nếu không hiểu được câu kinh này thì ta cũng không hiểu được những câu kinh kia. Hai câu không chống nhau mà bổ túc cho nhau. Hai câu kinh này là hai mặt cùng một thực tại. Phúc đức tức là những may mắn, những thiện duyên. Căn lành là những gốc rễ tốt đẹp. Trong lòng chúng ta, nếu những gốc rễ ấy hiếm hoi thì chúng ta ít hy vọng được sanh về cõi đó. Căn là gốc rễ, nhưng cũng có khi được hiểu là hạt giống. Có những lúc chúng ta trồng cây bằng rễ, có những lúc chúng ta trồng bằng hạt. Trồng bằng hạt cũng lên, trồng bằng rễ cũng lên, như hoa sen vậy. Ta trồng sen bằng hạt hay bằng củ thì sen cũng đều lên được. Vậy muốn sanh về cõi cực lạc, ta phải có hạt hoặc là rễ của tịnh độ. nghĩa là những hạt giống tốt đẹp mà ta đã gieo vào trong tâm thức của ta. Như ta đã có lần đến chùa lạy Bụt, đã có lần bố thí cho một em bé mồ côi, đã có lần cúng dường cho một vị xuất gia, đã có lần đưa tay ra cứu một con kiến đang chết đuối. Tất cả những hành động đó đều là những hành động gieo trồng căn lành. Hay ta đã từng mở miệng đọc Nam Mô Buddhaya, tất cả những cử chỉ nhỏ nhỏ đó đều là những căn lành đã gieo trồng. Điều này trong kinh Pháp Hoa có dạy: nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Giả dụ có một người tâm ý tán loạn mà bước vào trong chùa hoặc bước vào trong tháp rồi mở miệng niệm lên một câu Nam Mô Phật, thì cái đó đã là một nhân duyên có thể đưa đến sự kiện người đó thành Phật sau này. Tuy là một hạt giống rất nhỏ, một cái rễ rất nhỏ, nhưng hành động ấy đã được gieo trồng vào trong tâm. Và thế nào, ngày mai nó cũng sẽ trở thành những nhân duyên đưa mình đi đến với đạo và thành đạo. Nhất xưng Nam Mô Phật. Nhất xưng là chỉ niệm một lần Nam Mô Buddhaya thôi. Ấy vậy mà hạt giống đó sẽ đưa đẩy người kia đi đến cái nhân duyên thành Phật sau này. Đó chính là những căn lành, những phước đức. Câu kinh này nói rằng những người ít căn lành, ít phước đức thì ít có hy vọng sanh về cõi tịnh độ. Chúng ta biết rằng làng Mai có những thiền sinh đến từ những nơi rất xa xôi. Họ đến từ bên Nga, họ đến từ Na Uy, Nam Phi. Trong khi đó, có những người sống ở Paris, những người một giờ đồng hồ là có thể bay tới. Vậy mà suốt đời không bao giờ có cơ duyên bước đến làng Mai. Tuy họ ở gần một bên, mà họ cũng không biết sự có mặt của làng Mai. Vì vậy, họ không có được cơ duyên tham dự. Hữu duyên thiên lý năng tao ngộ, vô duyên đối diện bất tương phục. Có nhân, có duyên thì dù cách xa ngàn dặm cũng có thể gặp nhau, mà vô duyên thì ngồi đối diện nhau cũng chẳng gặp nhau được. Vậy sự khác biệt giữa hữu duyên và vô duyên là như thế nào? Sự khác biệt không phải do ở gần hay ở xa tịnh độ, mà là chúng ta có nhân duyên hay không. Tôi mới nghe Thomas báo cáo rằng cho tới hôm nay đã có 30.000 người Thụy Sĩ đi xem cuốn phim The Step of Mindfulness. Cuốn phim này kể lại chuyến hoằng pháp của tôi tại Ấn Độ năm 1997. Tại sao họ không đi rạp chiếu phim khác mà lại mua vé đi xem cuốn phim này? Có rất nhiều người sau khi xem phim đã đi mua hết những quyển sách của tôi về đọc, và đã có nhiều người viết thư về xin tham dự khóa tu tại làng Mai. Tại sao họ làm như vậy khi họ chưa một lần đi chùa? Họ chỉ có dịp đi xem phim, thấy được quý thầy, quý sư cô và nghe những bài pháp thoại trong phim. Thế mà những hạt giống tốt trong họ được tưới tẩm, và khi về nhà họ mong muốn được tu học. Vậy sang tịnh độ không khó khăn gì. Nếu ta có chút nhân duyên, chỉ cần ta biết rằng tịnh độ đang có mặt ở đó, và ta chỉ cần cầm điện thoại lên và nói: alo, tịnh độ đó có phải không? Tôi muốn được về tu học 2 tuần. Sư chú hay sư cô sẽ trả lời: dạ được, khóa tu mùa đông còn chỗ. Có khó khăn gì đâu. Ăn thua là có cái duyên hay không. Vô duyên thì có gần sát bên cũng không gặp, có duyên thì mấy ngàn cây số cũng gần. Chỉ cần một mảnh điện thư hay là email, một tờ truyền chân hay một cuối điện thoại thì mình có thể bay sang tịnh độ.